Đối tượng tham thiền 26. Cha mẹ chưa sanh, ta là ai? Cha mẹ chưa sanh, ta là ai? Đặt ra một câu hỏi thật là ngây ngô và vô lý. Người có trí, không ai nêu ra câu hỏi như thế. Vậy mà, hơn 1.000 năm trước, có người đã đặt ra và đã sử dụng cái chót lưỡi dễ cong, cái vành môi dễ uốn, dụ dỗ mê hoặc số người nhẹ dạ dễ tin. Họ tạo cho mình một hào quang tôn giáo, cũng xây dựng cho mình một cơ ngơi sự nghiệp nào đó với danh nghĩa là người đệ tử Phật. Họ thay thế Phật, tự đặt cho mình một vai trò giáo đạo quần xanh với một danh xưng truyền thống trong đạo Phật được nhiều người tôn trọng, thiền sư. Bằng quý hiệu thiền sư ấy, họ tự đặt mình là người xiển dương thiền đạo cho một giáo phái, cũng được gọi là thiền, một thứ thiền không văn, không tư và đương nhiên không dựa vào chánh kiến để tu tập. Để ra một ít tư duy, người trí ai cũng thấy rõ sự ngây ngô của câu hỏi. Cha mẹ chưa sanh, ta là ai? Cha mẹ chưa sanh, thì làm gì có ta? Ta đã chưa có, không có. Thì cái từ ai để hỏi cái gì? Rõ là ngây ngô, vô lý. Vậy mà, mệnh danh với tôn hiệu thiền sư, người ta đã bắt buộc, đã dạy dỗ cho những số người nhẹ dạ, dễ tin, gọi là ngồi thiền, để tưởng, để tìm ý nghĩa trong câu hỏi không bao giờ có nghĩa. Rồi người ta đặt cho thiền phái ấy là thiền khán công án, thoại đầu. Phái thiền này tự cho mình là phát huy để khôi phục dòng thiền, cũng không tương quan với đường lối tu học văn tư tu của đạo Phật, là phái thiền dương kỳ, một phái thiền truyền thừa bằng cách đập, đánh, lôi, kéo, thoi, thụi, tát, hét, mắng, nhéo mũi, véo tai. Là một thiền sư, đệ tử Phật chánh thống, ai cũng học thiền quán. Có thể nói như bài học vỡ lòng cho các thầy tỳ kheo về những đối tượng thiền như tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Những pháp thiền quán ấy đều dựa theo sự hướng dẫn chỉ giáo của lời Phật ý kinh và của minh sư truyền trao dạy bảo. Ngồi chân, ngồi sững để tưởng, để tìm ý nghĩa của một câu hỏi không hề có nghĩa. Ai là đệ tử Phật? Khách quan vận dụng văn tư, nhận thức, phân biệt, rồi xét lại thử xem. Có thơ rằng, thiền ngồi tìm tưởng những gì đây? Mòn lẩn xương khu, mỏng đít chai. Thiền bởi óc tim, không ở đít. Hành hà bàn tọa, nghĩ thương ai? Ngày 6 tháng 11 năm 2011. Đối tượng tham thiền 27. Ngã sở hữu là gì? Ngã sở hữu là sở hữu của ngã, của bản ngã. Như chúng ta đã biết, bản ngã là đối tượng chấp nặng nề của nhân loại. Thành phần nào, chủng tộc nào, nếu không phải là người học tu theo đạo Phật, thì đều có ý thức chấp ngã giống nhau. Đối với đạo Phật, diệt trừ bản ngã là dụng công đứng đầu. Như ta đã biết, kinh điển giáo lý Phật dạy rằng, tâm con người vốn thanh tịnh, vốn sáng suốt, ví như một chiếc khăn lụa dài, mịn màng, trơn láng, tốt đẹp và sạch sẽ. Nhưng do duyên cớ nào đó, người ta lấy cái khăn thắt thành một gút. Kể từ đó, cái khăn không còn trơn láng, mịn màng, đẹp đẽ nữa, vì cái khăn đã bị thắt gút. Rồi người ta thắt thêm lần nữa, gọi là gút thứ hai, và người ta có thể thắt vô số gút trong một chiếc khăn. Ngã và ý niệm chấp ngã, ví như cái gút thứ nhất của chiếc khăn lụa, đẹp như ta đã biết. Ngã sở hữu, ví như gút thứ hai, và những gút theo sau, tùy theo người ta có thể thắt nhiều hay ít. Đã là gút, thì gút thứ nhất cũng đã làm cho chiếc khăn không còn trơn láng, mịn đẹp, và gút thứ hai, gút thứ ba, bao nhiêu gút sau nữa, cũng làm cho chiếc khăn lụa bị thắt gút tác tệ thêm hơn. Giáo lý Đạo Phật dạy, bản ngã và con người chấp bản ngã là đầu mối khổ đau, là nguyên nhân khổ đau thứ nhất. Khởi niệm chấp ngã, con người tạo cho mình một niệm đen tối đầu tiên, gọi là vô minh nghiệp tướng, tức là tướng nghiệp vô minh. Khi con người chấp tướng ngã tự thân, thì sở hữu của ngã không thể không có. Ví dụ, thân của ta, nhà của ta, vợ của ta, chồng của ta, con của ta, đất đai vườn tược sự nghiệp của ta, mồ mả của ta, tháp của ta, chùa của ta, tượng Phật của ta, tất cả những món vật thể phi vật thể sau từ của, gọi đó là ngã sở hữu. Ngã và ngã sở hữu là hai đối tượng thiền trọng tâm then chốt trên đường học đạo và thực hành tu tập của hàng đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia. Pháp môn tu đối trị ngã chấp cũng như ngã sở hữu chấp, Phật đã chỉ dạy cho nhóm Kiều Trần Như 5 người về tứ niệm xứ ở thời Pháp Tứ Diệu Đế đầu tiên tại Lộc Giã Uyển. Ngày 7 tháng 11 năm 2011. Đối tượng tham thiền 28. Làm sao biết thế nào là đạo Phật thật? Đạo Phật thật nói ở đây tức là đạo Phật truyền thống, không lai căn, không lẫn lộn với đường lối dạy dỗ truyền trao và phương pháp hành đạo với các đạo khác. Hiện nay, thế kỷ 21 này, có rất nhiều đạo, có thể nói không ai biết chắc, chính xác có bao nhiêu đạo. Đạo Phật là một trong nhiều đạo ấy. Xu thế thời đại ngày nay, người ta rất bằng lòng, gọi đạo là tôn giáo, mỗi đạo là một tôn giáo. Người lãnh đạo tôn giáo cũng như những người tín đồ giáo hữu, đạo hữu tu theo một đạo nào đó, thì người ta gọi đạo của mình tu là bản đạo. Nói theo tiếng miền Bắc Việt Nam, nói theo tiếng miền Nam Việt Nam là bổn đạo. Bản đạo hay bổn đạo có nghĩa là nội đạo, đạo của chúng ta. Người tu khác đạo của chúng ta tu, gọi đó là ngoại đạo. Làm sao biết thế nào là đạo Phật thật? Biết đạo Phật thật, ta có thể căn cứ những điểm sau đây. 1. Phương pháp dạy đạo. Phương pháp dạy đạo của đạo Phật trước hết thuyết minh, diễn giải, phân tích, hướng dẫn cho người học đạo nghe. Người học đạo sau khi nghe, tự mình chọn quyền suy nghĩ, tự mình nhận thức theo lý trí của mình. Sau khi nhận thức có quyền phê phán, đánh giá phải trái, đúng sai, chân lý, phi chân lý. Cuối cùng mới tiếp nhận những điều mình cần học và tu tập theo những điều của vị minh sư hướng dẫn. Nghe, trước hết phải được nghe. Suy nghĩ toàn quyền sử dụng lý trí, phân tích và nhận thức đúng sai, chân lý, phi chân lý. Sau hết thực hành những điều chân lý mình đã học. đó là phương pháp hướng dẫn theo một quá trình văn tư tu của Đạo Phật. 2. Nội dung tu tập và hành đạo. Chữ tu trong Đạo Phật có nghĩa là sửa đổi. Chữ tập có nghĩa là làm cho thành thói quen. Do vậy, tu tập hay tu hành có cùng một nghĩa sửa đổi. Tập làm những điều thiện, điều tốt mình cần sửa, cần làm, và loại bỏ, sửa đổi những điều ác, những điều xấu cần bỏ. 3. Đường lối sinh hoạt của người theo đạo. Đường lối sinh hoạt và cách sống của Đức Phật Thích Ca xưa kia vô cùng giản dị. Đức Phật đã từ bỏ phú quý, vinh hoa, cung vàng, điện ngọc, làm người khất sĩ, giày đó mai đây, để làm tròn tâm nguyện tự giác, giác tha suốt mấy mươi năm hành đạo của đời mình. Đường lối tu tập của Đạo Phật, phương tiện thì vô cùng, mà cứu cánh gói trọn trong một bài kệ sau đây. Các điều ác không làm, làm hết thảy điều lành, tâm ý mình trong sáng, chư Phật dạy như thế. 4. Đạo Phật không thật. Đạo Phật không thật, nói cách khác là Đạo Phật lai căn. Nếu những biểu hiện tha lực dưới đây được coi là Phật sự chủ yếu và phổ biến. Cầu nguyện thế giới hòa bình, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện bá gia bá tánh an cư lạc nghiệp, hạnh phúc sang giàu, cầu mưa thuận gió hòa, cầu vong hồn siêu sanh cực lạc, thậm chí cầu diêm vương quỷ sứ nới tay. Và tất cả quả cáp cúng kính để làm điều kiện cầu xin, những điều như vậy là sự biểu hiện của Đạo Phật không thật. Bởi vì Đức Phật xưa kia không hề biết làm, cũng không hề làm cho ai, vì có làm cũng chắc chắn không hề đem lại kết quả gì. Ngày 7 tháng 11 năm 2011. Đối tượng tham thiền 29. Làm sao biết thế nào là ngoại đạo? Chúng ta theo một đạo, nói cách khác, theo một tôn giáo nào đó, thì tôn giáo đó là đạo của chúng ta. Thí dụ, chúng ta cùng học tu theo Đạo Phật, thì Đạo Phật là đạo, là tôn giáo của chúng ta. Chúng ta cùng tu một tôn giáo, một đạo, thì đạo ấy đối với chúng ta là nội đạo. Những người khác, người ta tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo, thì những người giáo hữu Thiên Chúa Giáo đối với chúng ta, họ là ngoại đạo. Đối với các đạo khác, cũng có một ý nghĩa tương quan nội và ngoại đạo như vậy. Điều đó là sự tất nhiên, không có gì đáng nói hay luận bàn. Câu hỏi, làm sao biết thế nào là ngoại đạo? Đáp câu hỏi này, cũng như người sẽ được nghe đáp, cần có một tâm trạng lắng lặng nhẹ nhàng và một ý thức bình tĩnh, khách quan mới có thể nhận thức vấn đề và lẽ thật qua lý trí trong sáng của mình. Những điều hướng dẫn, giải đáp trong phạm vi bài viết đơn sơ, đại lược này là những chỉ điểm cho thành phần tăng ni trẻ và Phật tử gần xa trong hàng ngũ đệ tử Phật trong Phật giáo mà thôi. Bởi vì hàng ngũ tăng ni Phật tử chúng ta đương nhiên là đạo Phật, tôn thờ Phật Thích Ca là giáo chủ, là từ phụ bổn sư của mình. Nếu người đệ tử Phật, tăng cũng như tục, đồng học chánh pháp, đồng hành chánh pháp và sống theo chánh pháp, thì vấn đề nội ngoại không có cơ sở để đặt ra. Vấn đề nội ngoại đặt ra bởi trong hàng ngũ đệ tử Phật chúng ta có những thành phần hoạt động Phật sự mà không phù hợp với đường lối tư tu định, tuệ của đạo Phật. Việc làm của số người này mệnh danh là Phật sự, mà những việc làm đó không phù hợp, không phục vụ đường lối giác ngộ, giải thoát của đạo Phật. Thí dụ, tu mật tông, trì chú để cầu đảo gió thuận, mưa hòa, cầu đảo tật bệnh tiêu trừ, cầu đảo kinh doanh phát đạt, gia đạo bình an, thư bùa ếm đối. Tụng kinh phổ môn, lạy dược sư sám pháp, lương hoàng sám pháp, từ bi thủy sám pháp, rồi nguyện đem công đức ấy cầu an cho thí chủ, tật bệnh tiêu trừ, tội diệt phước sanh. Tụng kinh A-di-đà, cầu siêu sanh tịnh độ. Tụng kinh Địa Tạng, cầu siêu sanh tịnh độ, giá trị cao hơn. Cúng sao giải hạn, cúng tam tai, coi giờ chôn cất, không giờ. Vớt vong dưới nước, rước hồn phách trên bờ. Thiết lập trai đàn, đưa hồn về Tây Phương Cực Lạc. Vân vân. Đó là kể đại lược những điều, những việc làm của hàng tăng ni và Phật tử đến chùa tổ chức cúng bái, cầu nguyện, khấn khứa trong chùa. Những việc làm đó, thành phần người đó, đạo Phật kể họ là ngoại đạo. Vì sự tu hành cũng như sự học tập và hiểu biết của họ hướng ngoại mong cầu. Đối với đạo Phật, người học đạo, hành đạo, dù đã ở trong hình thức xuất gia, mà việc làm, đức tin, sự hiểu biết của họ hướng ngoại tìm cầu, tin tưởng ở những ông, những đấng vô hình phò trì giúp đỡ. Đạo Phật xem đó là những người thuộc thành phần ngoại đạo. Ngày 8 tháng 11 năm 2011. Đối tượng tham thiền 30. Vào đạo Phật. Đạo Phật thì ai vào cũng được. Tôn chỉ và mục đích đạo Phật là từ bi hỷ xả. Nếu thêm chữ đại ở phía trước, thành bốn danh tự: đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đạo Phật gọi đó là tứ vô lượng tâm. Đại từ cho vui, chỉ bày quả an vui và nguyên nhân đem đến an vui. Đại bi, cứu khổ, chỉ ngay quả khổ và nguyên nhân đưa đến quả khổ. Đại hỷ, thấy ai lìa khổ, được vui, đều vui mừng bình đẳng mà không hề phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ. Đại xả, thi ân cứu khổ, làm tất cả việc tự lợi, lợi tha, viên mãn, chọn cả cuộc đời mà không thấy mình có làm. Tứ vô lượng tâm vừa là bản hoài của ba đời chư Phật, vừa là tôn chỉ và mục đích xuất thế của chư Như Lai. Phật giáo Việt Nam, chùa, am, viện, tịnh thất, tịnh xá, niệm Phật đường. Ở những nơi ấy có tôn chí ba ngọc quý, đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Ba danh tự này được gọi chung qua cái mỹ từ tôn quý tam bảo. Tam bảo là Phật quý, Pháp quý, Tăng quý. Do vậy, người muốn vào đạo Phật, trước hết tìm hiểu ít nhiều về đạo Phật, tốt nhất nên nắm giữ tôn chỉ và mục đích của đạo Phật. Hiểu, nhận thức ít nhiều tôn chỉ, mục đích của đạo Phật. Sau khi vào đạo, người ta sẽ không còn bị bỡ ngỡ hoặc hối hận về sự phát tâm quy y tam bảo đã làm. Trái lại, ta thấy quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là hành động vô cùng bổ ích, vô cùng quý giá cho cuộc sống. 1. Quy y Phật, quay về nương tựa Phật, Phật là bậc giác ngộ, chân lý tột trên. 2. Quy y Pháp, quay về nương tựa Pháp, Pháp Phật dạy có, hiện Pháp, kinh Pháp và chánh Pháp. Gì là khổ, gì là nguyên nhân đau khổ, gì là vui, gì là nguyên nhân an vui, chánh Pháp của Phật dạy, hoàn toàn chính xác, có bảo hành. 3. Quy y Tăng, quay về nương tựa Tăng. Tăng là những người cùng lý tưởng học đạo Phật, học chánh Pháp, tu theo Phật Pháp. Tăng là những người có giác ngộ, giải thoát từng phần hoặc trọn vẹn, tùy sở ngộ, sở tu của mỗi người. Vào đạo Phật, may mà gặp được minh sư, rồi học chánh Pháp, hành chánh Pháp và sống theo chánh Pháp. Người đó không sự nghiệp mà giàu, không đài cát mà sang, không địa vị mà tự do, không quý tộc mà hạnh phúc. Đấy là điều có thật. Ngày 8 tháng 11 năm 2011.